hàng không mẫu hạm Mỹ, Nhật và đồng minh biểu dương lực lượng. Hoa Kỳ và Nhật Bản hôm qua phô trương lực lượng hải quân giữa lúc căng thẳng tăng cao trong Biển Đông về những hành động của Trung Quốc nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền của nước này tại đây. Bản tin của The Daily Mail của Anh hôm nay tường thuật rằng sự xuất hiện của đoàn tàu chiến hùng hậu gồm tàu sân bay, tàu khu trục và tàu ngầm tập trung ở ngoài khơi Nhật Bản là một tín hiệu cho thấy sự tham gia sâu rộng hơn của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Đây cũng là lần đầu tiên Nhật Bản phô trương các thiết bị quân sự của nước này kể từ khi các nhà lập pháp phê chuẩn đạo luật quốc phòng mới, cho phép các binh sĩ Nhật được chiến đấu ở nước ngoài để bảo vệ các đồng minh. Hành động phô trương lực lượng của các đồng minh của Mỹ diễn ra giữa lúc quan hệ giữa nhiều nước Đông Nam Á với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc đang trở nên ngày càng căng thẳng. Trung Quốc trước đó đã bày tỏ quan ngại về việc Nhật Bản thay đổi chiến lược quốc phòng. Hành động này cũng diễn ra giữa lúc Mỹ đang có kế hoạch tiến vào vùng biển tranh chấp, nơi mà Trung Quốc đã xây nhiều đảo nhân tạo và các căn cứ quân sự. Trong một bài diễn văn đọc sau một cuộc biểu dương lực lượng hải quân, Thủ tướng Shinzo Abe nói với các thủy thủ Nhật rằng hãy chuẩn bị để tham gia các sứ mạng tương lai và tiếp tục bảo vệ nền hòa bình của đất nước. Thủ tướng Abe trở thành vị thủ tướng Nhật đương nhiệm đầu tiên bước lên tàu sân bay của Mỹ khi ông tham quan tàu USS Ronald Reagan đậu tại căn cứ hải quân Yokosuka thuộc tuần Kanagawa, Nhật Bản. Tàu Izumo là tàu chiến lớn nhất của hạm đội Nhật Bản kể từ sau Thế chiến thứ hai. Tàu sân bay trực thăng này dài 248 mét, được hạ thủy từ tháng 5, là ví dụ điển hình cho thấy là Nhật Bản đang mở rộng hoạt động ở nước ngoài kể từ khi đạo luật quốc phòng được Quốc hội nước này thông qua. Tàu Izumo có khả năng chứa 28 máy bay, 400 quân và 50 xe vận tải. Hôm 18 tháng 10, hãng tin UPI tường thuật về hành động biểu dương lực lượng hải quân của các đồng minh, nói ngoài các tàu chiến Mỹ, Nhật, còn có các chiến hạm đến từ Ấn Độ, Nam Triều Tiên, Australia và Pháp. Tổng cộng có tất cả 50 tàu và 61 máy bay tham gia cuộc diễn binh lực lượng, vốn được tổ chức mỗi 3 năm một lần. Malaysia bày tỏ sự phẫn nộ về hành động khiêu khích của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Tư lệnh các lực lượng vũ trang Malaysia Zulkifli Mohsin cực lực đả kích hành động khiêu khích vô căn cứ của Trung Quốc trong Biển Đông trong một phát biểu hiếm hoi của Malaysia về cuộc tranh chấp này. Kuala Lumpur trước đây vẫn tỏ ra thận trọng về các hoạt động của Trung Quốc trong Biển Đông. Bản tin của International Business Times hôm 18 tháng 10 dẫn lời phát biểu của ông Zulkifli Mohsin tại một diễn đàn an ninh tổ chức tại Bắc Kinh, đề cập tới hành động ngang ngược của Trung Quốc trong việc xây dựng các đảo nhân tạo. Trang mạng Channel News Asia cũng tường thuật về lời chỉ trích hiếm hoi của Malaysia liên quan tới ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Hishamuddin Hussein, nói nước ông hy vọng rằng Trung Quốc sẽ ngồi vào bàn đàm phán để đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, vì đây, theo ông, là cách tốt nhất để có thể giải quyết tranh chấp lãnh thổ trong khu vực. Bắc Kinh đã tìm cách trấn an rằng các công trình xây cất của họ là nhằm phục vụ các mục đích dân sự, nghiên cứu hàng hải và tạo điều kiện cho giao thông hàng hải cũng như bảo đảm an toàn trong khu vực. Ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của người đứng đầu chính phủ Việt Nam, đã trở thành bí thư tỉnh ủy trẻ nhất Việt Nam sau khi ông được bầu vào vị trí này ở Kiên Giang hôm 16 tháng 10. Trước đó, ông Nghị, 39 tuổi, là phó bí thư tỉnh ủy và từng giữ kỷ lục thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam. Ông nhậm chức thứ trưởng Bộ Xây dựng từ cuối năm 2011 khi mới 35 tuổi. Trả lời báo chí Việt Nam lúc đó, ông Nghị khẳng định rằng thành công của ông là nhờ truyền thống của gia đình và nỗ lực của bản thân. Hồi đầu năm ngoái, người từng tu nghiệp ở Mỹ đã được điều động về làm phó bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Trong khi đó, em trai của ông Nghị được tái bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Minh Chiết, 25 tuổi, tiếp tục nắm giữ kỷ lục là người trẻ nhất trong số 55 tỉnh ủy viên Bình Định sau khi được đưa về tỉnh này vào năm ngoái. Trong một diễn biến khác có liên quan tới sự thăng tiến của các con của các quan chức Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Phó Bí thư Đà Nẵng, được bầu giữ chức vụ Bí thư tỉnh trong 5 năm tới. Ông Anh cũng sinh năm 1976, cùng tuổi với con cả của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và cũng có học vị tiến sĩ. Cựu phóng viên này là con trai cả của nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có bí thư thành ủy và ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị Việt Nam phân công chỉ đạo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Theo tin cho hay, thì tân thành ủy sẽ là một ủy viên Bộ Chính trị và sẽ được Bộ chỉ định sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, dự kiến diễn ra vào đầu năm sau. Hồi đầu tháng này, ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi, con của Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh này, gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, cũng như được mổ xẻ nhiều trên báo chí Việt Nam. Mới đây nhất, ông Bảo cũng đã trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Tai nạn nổ bình ga làm hai người thiệt mạng ở Sài Gòn. Hai người đã thiệt mạng trong 3 vụ nổ bình ga xảy ra tại một nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm qua, theo tin của Xinhua và Web India. Vụ nổ xảy ra sau khi nhân viên của một công ty khí đốt trạc bình ga tại nhà hàng này. Chủ tiệm, 43 tuổi, và con gái của bà, 13 tuổi, bị thiệt mạng trong tai nạn này. Tại Việt Nam, khoảng 2.342 trận hỏa hoạn và vụ nổ đã xảy ra, khiến cho 70 người thiệt mạng và 245 người khác bị thương nội trong 9 tháng đầu năm nay, theo các dữ liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Trị giá tài sản bị thiệt hại trong các đám cháy và vụ nổ này được ước lượng lên tới 37,1 triệu đô la, theo tin của trang mạng Web India.